Câu chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, dồi dào về đất hiếm với trữ lượng lớn thứ nhì trên thế giới. Nhưng tới nay, Việt Nam vẫn chưa khai thác và chế biến hiệu quả được mỏ đất hiếm nào. Vì sao? Những gì mà Việt Nam cần làm để khắc phục được những cái bất lợi của mình và phát huy tối đa lợi thế, tận dụng tối đa lợi thế của mình trước cái sự cạnh tranh khốc liệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai cường quốc lớn trên thế giới về đất hiếm là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay qua cuộc trao đổi với tiến sĩ Mai Thanh Triết, một chuyên gia về khoa học môi trường và là tác giả của rất nhiều bài viết về đất hiếm của Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào cô Trà My, xin thân chào tất cả các khán giả của chương trình Đài Loan.
Thưa tiến sĩ Triết, lâu nay thì người ta biết là đá quý rồi, vài chục năm nay người ta nghe tới đất hiếm, thì cái cụm từ đất hiếm và cũng như là cái khái niệm về đất hiếm, tuy là nó cũng xuất hiện vài chục năm nay nhưng cũng còn khá mới mẻ vì nó không có dễ dàng được phổ biến, được nhờ, được nhìn, được thấy, được sờ, được chạm như là đá quý. Vậy thì rất nhiều người không biết đất hiếm là gì và đất hiếm quan trọng tới đâu và vì sao có cái sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc trên thế giới ngày nay về đất hiếm. Thì ngày hôm nay nói về câu chuyện đất hiếm của Việt Nam giữa cái sự cạnh tranh của Trung và Mỹ thì Trà My cũng xin mời tiến sĩ Mai Thanh Triết trình bày cặn kẽ cho quý khán thính giả được hiểu biết rõ ràng về đất hiếm. Đất hiếm là gì? Đó là câu hỏi đầu tiên. Nó có phải là đất mà mình thấy hàng ngày dưới mặt đất hay không? Nó nằm ở đâu? Nguồn gốc xuất xứ ra sao? Thưa tiến sĩ Truyền.
Thưa cô Trà My, thì thực ra cá nhân chúng tôi cũng không hiểu cái danh từ nguyên thủy là đất hiếm hay là rare earth để được đặt ra như thế nào. Sự thật nó không có hiếm mà nó cũng đầy rẫy trên cái vỏ lớp vỏ của trái đất. Thì đứng về phương diện khoa học, đất hiếm là những cái hợp chất, những nguyên tố đồng vị hóa học có cùng một đặc tính tương tự với nhau. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái bảng phân loại tuần hoàn periodic table of the element, nếu nhìn vào hai cái cột cuối cùng của cái bảng phân loại tuần hoàn đó thì ta thấy nhóm đất hiếm gồm có 17 nguyên tố hóa học chia thành hai nhóm chính, đó là nhóm lanthanide gồm 15 nguyên tố và nhóm thứ hai là yttrium and scandium. Thì cái nguồn nói về nguồn gốc của đất hiếm thì các nguyên tố đất hiếm được tìm thấy trong khoáng khắp nơi trên bề mặt địa cầu, ở dưới đất, chứ có dạng có tên là, chúng tôi nói tên khoa học một chút xíu, monazite, hydroxide, xenolite. Thì các khoáng chất này có trong cái mỏ đá granite là chúng ta để làm bàn ghế rồi đó, và một số loại khoáng sản kim loại nặng. Đứng về mặc dù gọi là đất hiếm nhưng nó không có hiếm đâu thưa cô Trà My, nhưng mà cái việc khai thác rất là khó khăn vì để mà tinh chế ra. Thì lịch sử của đất hiếm có thể chúng tôi nói được phát quả ra ngay, thì các nguyên tố này lần đầu tiên được khám phá vào thế kỷ thứ 10 19 đầu thế kỷ thứ 19, đúng ra là vào năm 1803. Cái nguyên tố này gọi là lanthanum, đó là cái chất đầu tiên của chất hiếm do người Thụy Điển Johan Cadolin khám phá. Rồi lần lượt những nguyên tố sau cesium khám phá 1828, neodymium 1839, yttrium 1879 và lutetium 1907. Do đó cái việc với việc phát triển nhiều đất hiếm và càng ngày các kỹ thuật càng từ cao siêu hơn, công nghệ cao siêu hơn, cái việc tinh chế rõ ràng hơn, do đó có rất nhiều cái ứng dụng trong đất hiếm mà ngày hôm nay nó biến thành ra một cuộc chiến tranh khoa học giữa các siêu cường quốc trên thế giới. Thưa cô Trà My.
Dạ, như vậy có thể hiểu nôm na là đất hiếm nó nằm ở dưới lòng đất và nó là những cái mỏ mà cần phải khai thác.
Dạ.
Và như vậy thì cũng xin hỏi tiến sĩ Triết, đang cạnh tranh khốc liệt về đất hiếm, dĩ nhiên mình thấy là bây giờ ai mà có cái trữ lượng đất hiếm lớn là người đó đang nắm lợi thế. Ví dụ như là Trung Quốc, họ có mỏ đất hiếm lớn nhất trên thế giới và họ đã làm eo làm sách rất là nhiều và đã có cái cuộc cạnh tranh khốc liệt với Mỹ về đất hiếm. Và hiện bây giờ thì mọi người trên thế giới cũng đang muốn chuyển cái sự gọi là lệ thuộc đất hiếm từ từ vào Trung Quốc đó, đi ra khỏi Trung Quốc và hướng sang những cái nước khác. Và trong cái chiều hướng hướng sang những nước khác thì Việt Nam đang có lợi, có nhiều thế lợi là Việt Nam được xem là có trữ lượng đất hiếm hàng nhì trên thế giới. Vậy thì bây giờ xin hỏi về công dụng của đất hiếm, vì sao nó được mọi người ưa chuộng săn lùng và theo đuổi như vậy, thưa tiến sĩ Hiệu,
Rất là rõ ràng thưa cô, thì như chúng tôi đã nói vừa đầu đó, nó có rất nhiều ứng dụng trong các công nghệ, đặc biệt là những công nghệ điện tử và quân sự. Thì ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp cũng như y tế và kinh tế, trước hết chúng tôi muốn nói về ngành điện tử và công nghệ cao. Thì từ đất hiếm chúng ta có thể sản xuất ra những cái 500 vĩnh cửu, đó từ cái nguyên tố là neodymium và samarium được sử dụng để làm những cái 500 mà không bao giờ có giá trị hoài, nghĩa là để áp dụng trong các máy điện tử, hoặc là cái pin sạc lanthanum để dùng trong các loại pin sạc mà cái thời gian hoạt động có thể nói vô hạn. Và đặc biệt là đứng về kính quang học, thì cái kính quang học do erbium và ytterbium dùng để sản xuất những kính quang học không tăng cường cái giúp độ phân giải rất cao và hiệu suất y hệt như mình thấy trước mặt, chứ không còn là cái phản chiếu của cái hình nữa. Và những cái đồ sứ chịu nhiệt rất là cao qua yttrium và zirconium. Nói về phương diện năng lượng thì cái chất đây đất hiếm, một số chất đất hiếm là chất xúc tác trong cái kỹ nghệ lọc dầu, đó là cerium. Có cerium và lanthanum thì các chất xúc tác này để giải quyết tinh chế dầu và khí, tách dầu và khí tự nhiên, cải thiện cái hiệu suất để mà chưng cất dầu khí, đó rất là quan trọng thưa cô. Và đứng về ngành quốc phòng, chúng ta nói về và quân sự, thì đây là một nguyên tố để tạo ra những cái sản phẩm hệ thống điện tử và radar, cũng như điều chế những cái đạn dược, có thể nói đạn dược vô hình, nghĩa là không radar không có khám phá được khi có pha lẫn với một số. Đứng về phương diện y tế thì nó lại là cái tầm quan trọng nó khác, như gadolinium là được sử dụng trong các chất cản quang để cải thiện cái hình ảnh trong các kỹ thuật quang tuyến X đó như thưa cô, và đặc biệt trong hóa học như chúng tôi vừa nói, đó là chất xúc tác các hợp chất hóa học và điều kiện để tinh chế, để tách rời trong cái hệ thống chưng cất lọc dầu khí và phương pháp cracking cái dầu thô trong đá mà Tổng thống Trump đã khai thác từ năm 2019. Đó là những cái đất đất công dụng của nó. Chính vì cái lý do công dụng của nó trong nhiều mặt về kinh tế, quốc phòng và sản xuất hóa chất và chủng cả chất các dụng cụ quân sự, thì đó đó mới là nguyên do của mọi sự xáo trộn, mọi sự căng thẳng, mọi sự xung đột, mặc dầu chưa lộ hẳn ra nhưng nó đang tiềm tàng diễn ra hiện tại trên thế giới này thưa cô Trà My.
Dạ, như vậy mình đã hiểu tại sao đất hiếm ngày càng trở nên quan trọng. Thì bây giờ câu hỏi tiếp theo, thưa tiến sĩ Triết, là đất hiếm là hữu hạn hay là vô tận?
Thì nếu nói về cái số lượng trên địa cầu thì như cô Trà My vừa nói, Trung Cộng là một cái quốc gia có trữ lượng đất hiếm nhiều nhất trên 66.000 tấn, và Việt Nam đứng thứ hai với là 22 triệu, xin lỗi, triệu tấn. Thì nếu nói về con số có thể là vô hạn, và nếu nói về cái mục tiêu là hữu hạn, nhưng mà trong cái tầm nhìn hiện tại thì cái nhu cầu của thế giới hiện tại ngày hôm nay trung bình là khoảng là 2.000 tấn mà thôi. Do đó chúng tôi nghĩ rằng chúng ta còn có nhiều thời gian để giải quyết cái vấn đề khai thác đất hiếm. Hiện giờ cái trữ lượng trên thế giới được tìm thấy như vậy, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn có hai điều: trong tương lai có thể tìm thấy thêm nhiều hơn nữa, và trong tương lai có thể những cái đất hiếm đó, cái lượng đất hiếm đó có thể được sử dụng hiệu quả hơn, nghĩa là sử dụng rất là với một vi lượng rất hiếm mà để giải quyết một số vấn đề lớn tùy theo đối với ngành điện tử và ngành công nghệ cao, hay là ngành năng lượng, hay là ngành quốc phòng và quân sự và y tế. Thì đó, chúng tôi nghĩ rằng với cái tiến bộ công nghiệp và yêu cầu ngày càng cao này, đất hiếm là một cái thành phần không thể thiếu được, rất cần thiết trong công nghệ, chẳng hạn như 500 vĩnh cửu, pin sạc và các hiệu suất để trong các kỹ nghệ hóa học, phân tách giải hóa học và fracking của dầu thô trong đá. Thì đó là những cái nguyên liệu mà chúng tôi, để trả lời câu hỏi của cô Trò My, là chúng tôi không thể nói là vô hạn hay hữu hạn, nhưng chắc chắn đất hiếm hiện diện trên trái đất này để cho thế giới có thể sử dụng trong thời gian tối thiểu ước tính là cũng 20-30 năm nữa, thưa cô Trà My, với cái hàm lượng hiện tại mà trái đất đang có.
Thưa vậy thì đất hiếm không có phải là một trữ lượng hoàn nguyên, có nghĩa là xài mà xài hết rồi là coi như cạn kiệt, chứ không phải là nó là hoàn nguyên vĩnh cửu. Cho nên chắc chắn là mình phải xài, mình phải khai thác sao cho hiệu quả nhất tối đa có thể để kéo dài được cái trữ lượng này, có thể cung cấp cho nhiều thế hệ sau nữa. Bây giờ thắc mắc tiếp theo, thưa tiến sĩ Trích, khai thác đất hiếm bằng cách nào?
Khai thác?
Làm thế nào để mình khai thác được đất hiếm? Tức là phải đào những cái mỏ, phải có những công nghệ cao cấp, hay là bằng cách nào, thưa ông?
Đó là cái câu hỏi mà chính đó là cái mấu chốt của vấn đề, để chúng ta thấy rằng cái việc về với cái trữ lượng đó, nhưng mà cái khai thác đất hiếm nó phức tạp như thế nào. Chính vì cái điểm phức tạp đó, Việt Nam đứng thứ nhì trong cái việc về cái trữ lượng đất hiếm ở ngoài Bắc, nhưng sự thật ra Việt Nam hầu như chưa có khai thác. Thì cái chính vì cái sự phức tạp đó mà cái ngành khai thác đất hiếm của Việt Nam, cũng như tiềm năng Việt Nam để có thể thay thế Trung Cộng trong những năm gần đây, chúng tôi sẽ nói tiếp về vấn đề này. Thì chúng ta thấy rằng cái việc sản xuất đất hiếm Hoa Kỳ mà Trung Cộng một thời một vực đã làm mưa làm gió, thì từ cái việc độc lập khai thác chế biến đất hiếm ở Việt Nam không phải là một cái công việc dễ dàng, thưa cô Trà My. Nó phức tạp, và Trung Cộng kiểm soát rất nhiều công nghệ thanh lọc đất hiếm ở Việt Nam. Đó là một trong những yếu tố mà cho đến ngày hôm nay, mặc dù Việt Nam có nhiều cái dự án hoạch định cho tới năm 2030, 2040, nhưng mà cho đến hiện nay 2024, tất cả vẫn dậm chân tại chỗ vì cái sự kiểm soát và sự kiềm chế của Trung Cộng. Ngay cả ở Mỹ, thưa cô Trà My, với tư cách là Mỹ, Hoa Kỳ là cái nước nhập khẩu, nhập cảng đất hiếm lớn nhất, cũng không có cái nhà máy chế biến đất hiếm trong nước, mà chỉ có thể xuất khẩu quặng giống như Việt Nam sang Trung Cộng. Cái lý do này chúng tôi sẽ giải thích tại sao Mỹ có khả năng làm mà chỉ xuất cảng thô để nhập thì nhà cảng tinh chế từ Trung Cộng. Thì chúng ta thấy cái sự phức tạp đó, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao đất hiếm trên thế giới, tại sao có nhu cầu, và tại sao nó bắt đầu từ khi nào? Đó là câu hỏi mà cũng là câu trả lời đối với Việt Nam. Thì thưa cô Trà My, theo cái ước tính của cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, Việt Nam có trữ lượng là 22 triệu tấn. Thì Trung Cộng 44 triệu tấn và Brazil thứ ba với 21 triệu tấn. Nhưng mà tất cả có thể nói 100% đất hiếm ở Việt Nam vẫn chưa được khai thác và đầu tư. Thì chúng ta thấy đó là cái vấn đề phức tạp. Vấn đề phức tạp không ảnh hưởng về cái địa thế, địa dư chính trị và cái áp lực của thế giới trong cái việc kèm giá và định giá trên đất hiếm trong cái nhu cầu của thế giới, thưa cô Trà My.
Như vậy cái việc khai thác đất hiếm trên thế giới nó bắt đầu từ khi nào, từ năm nào, và việc khai thác đất hiếm tại Việt Nam bắt đầu từ bao giờ, thưa ông?
Thì có thể nói giờ từ năm 2010 Việt Nam đã khám phá ra đất hiếm rồi, và có dự án để nhưng mà mãi cho đến năm 2023 mới có một cái công ty đất hiếm của Việt Nam, là do công ty Nhật hợp tác. Thì đó là ngày ngày 4 tháng 11 năm 2023, thưa cô Trà My, thì cái đất hiếm đó chỉ là khai thác một số tỉnh ở ngoài ngoài Bắc và để chở ra đất hiếm khô, chứ chưa có cái khái niệm, mặc dầu có cái dự án để khai thác tinh chế đất hiếm để sản xuất trong Hoa Kỳ với sự hợp tác của Nhật và Hoa Kỳ để thay thế lần cái mức cái ảnh hưởng của trữ lượng của đất hiếm mà Hoa Kỳ phải nhập cảng từ Trung Cộng. Đó là cái vấn đề, thành ra đây là một cuộc chiến khác, không có tiếng súng, nhưng dù không có tiếng súng nhưng cái mức khốc liệt nó rất là quan trọng. Tại sao có mức khốc liệt? Vì có thể nói trên những chiếc máy bay F-35 hay là những chiếc máy bay, chiếc hạm đội, chiếc tiềm thị đỉnh thì cần phải có một số lượng đất hiếm cần thiết để trang bị, để vô hình hóa cái vỏ chiếc tàu, vỏ máy bay. Thưa cô, đó là cái mấu chốt của, tuy là không có tiếng súng nhưng đó là một cuộc chiến khốc liệt hơn cuộc chiến bằng súng đạn, thưa cô Trà My.
Và nói về đất hiếm thì dĩ nhiên là cũng phải nói về môi trường, vì nó có cái sự khai thác tài nguyên thiên nhiên thì chắc chắn nó sẽ có những cái tác động rủi ro đối với môi trường. Vậy thì khai thác đất hiếm nó có đề ra rủi ro như thế nào đối với môi trường sống không, thưa ông?
Đó là câu hỏi, đó là mấu chốt của vấn đề, đó là lý do tại sao Hoa Kỳ không khai thác, mặc dù đứng về phương diện kỹ thuật và công nghệ, Hoa Kỳ có khả năng tinh chế đất hiếm có thể tinh vi hơn của Trung Cộng, mà tại sao Hoa Kỳ không làm? Đó, chúng tôi xin giải mã từ từ. Thì nói chung về khai thác đất hiếm, mặc dù mang lại nhiều cái lợi ích về mặt công nghệ và kinh tế, nhưng mà đi kèm với những cái tác động môi trường, các tác động tiêu cực đáng kể và tác động ảnh hưởng lên sức khỏe của con người. Dưới đây là chúng tôi muốn nêu ra vắn tắt vì thời giờ có hạn. Đây chúng tôi muốn khai triển cái này về sâu nhưng mà thời giờ không cho phép. Đứng về tác động môi trường, thưa cô Trà My, thì ô nhiễm nước và đất khi khai thác đất hiếm đi kèm với việc sử dụng những một số hóa chất độc hại như axit sulfuric để mà tách các hóa chất axit nitric để tách các nguyên tố trên, thì các hóa chất này khi thấm vào nguồn nước gây nguy hiểm, ô nhiễm quan trọng. Và quy tắc thứ hai là khai thác đất hiếm phải cần cái một lượng nước có thể nói vô hạn, vô số kể, và cái lượng nước đó biến thành ra những cái phế thải lỏng độc hại. Đó là một trong những lý do vì EPA của Hoa Kỳ rất là khắc nghiệt trong việc kiểm soát cái nguồn nước. Chính vì lý do đó mà Hoa Kỳ không muốn sản xuất các tinh chế các đất hiếm tại đất nước của Hoa Kỳ, vì cái chi phí để thanh lọc cái nước, xử lý nước thải rất là cao, thưa cô.
Vậy cũng giải đáp được. Xin mời ông tiếp lời.
Đứng về phá rừng và đất, chúng tôi đã nói, và cái điểm cuối cùng của môi trường là khí thải. Cái quá trình khai thác đó tạo ra một lượng khí thải rất nhiều, góp phần vào làm tăng cường thêm cái sự biến đổi khí hậu và làm giảm không khí. Mà đứng về cái sức khỏe, thưa cô, thì sức khỏe của dân sinh, nguy cơ về sức khỏe cái người lao động, người công nhân có thể bị nhiễm, bị ung thư, nhiễm độc và ảnh hưởng đến cộng đồng sống gần cái khu vực khai thác. Đó là những cái lý do mà Hoa Kỳ không muốn khai thác đất hiếm, tinh chế đất hiếm tại cái mảnh đất của Hoa Kỳ này, thưa cô Trà My.
Cho nên là họ chỉ xuất khẩu cái nguyên liệu thô, và sang Trung Quốc chế biến thành thành phẩm cuối cùng, lại
họ chỉ sử dụng cái thành phẩm đó mà thôi.
Và bây giờ họ muốn thoát ra khỏi cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc chế biến đất hiếm đó, họ muốn tìm một cái thị trường khác, và họ đang nhắm tới Việt Nam, tức là Mỹ, trong cái việc mà thắt chặt quan hệ.
Đúng như vậy, thưa cô.
Vừa rồi trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Joe Biden, mà trong cái chuyến thăm đó mà nâng cao quan hệ hai nước lên mức tầm cao mới nhất và cũng cao nhất đó, thì ông có nhắc tới cái việc là Việt Nam là một cái nơi tiềm năng sản xuất đất hiếm cho thế giới, và Hoa Kỳ đang muốn giúp Việt Nam trở thành một cái trung tâm như vậy bằng cách là sẽ hỗ trợ công nghệ về kỹ thuật, về môi trường vân vân. Thì một lát đây mình sẽ hỏi tiến sĩ Trí rất kỹ là những cái kỹ thuật môi trường như thế nào để có thể khai thác đất hiếm một cách hiệu quả nhất. Nhưng mà lúc này thì xin hỏi ông về bình diện cái cuộc cạnh tranh đất hiếm giữa Mỹ với Trung Quốc hiện nay ra sao? Thưa tiến sĩ, tức là nếu mà mình nhìn chung đó là bên nào có lợi thế như thế nào, bên nào có yếu thế như thế nào, thưa ông?
Thì thưa cô Trà Vy, trong ba cái thập niên vừa qua thì Bắc Kinh đã nắm chặt được cái chuỗi khai thác và cung ứng đất hiếm cho thế giới, đến mức hầu như là tất cả nguyên liệu từ đầu, bất kể chúng được khai thác ở Brazil, Việt Nam hay ở Mỹ, ở đâu trên thế giới, đều chuyển về Trung Cộng để sàng lọc trước khi chúng có thể được sử dụng trong công nghệ. Thì tôi muốn đưa ra một vài con số để chúng ta hình dung cái tầm quan trọng của Trung Cộng như thế nào. Cái thống kê Fortune Business Insight trong năm 2022 vừa qua đó thì có đề ra một cái thị trường đất hiếm đạt khoảng là 9,5 tỷ đô la, thì dự kiến sẽ tăng lên là 20,9 tỷ vào năm 2028 với tỷ lệ là 14%. Thì trên thị trường đất hiếm trong cái giai đoạn là từ 2008-2018, Trung Cộng sản xuất gần 408.000 tấn đất hiếm, chiếm 42,3% tổng lượng sản xuất đất hiếm trên toàn cầu. Và vào năm 2018, xin cô Trà My lưu ý cái điểm số này, Trung Cộng sẽ cung ứng hơn 80% nhu cầu đất hiếm cho nước Mỹ, tương tự cũng như cung ứng cho Nhật là 60%, cho Đại Hàn là 57%, trong lúc có toàn thể cộng đồng Âu Châu có 55%. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Trung Cộng đã cầm chịch trên thế giới, chi phối cái mục tiêu. Và hai cái motto của Trung Cộng là Trung Đông có giàu, Trung Cộng có đất hiếm. Do đó thì với việc kiểm soát gần 60% đất hiếm khai thác thì chúng ta thấy rằng đây là một cái vấn đề gây ra một cái lỗ hổng lớn trong cái chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ, gây ra cái rủi ro an ninh khi bị hạn chế cung cấp từ Trung Cộng, thì biến thành ra một cái khủng hoảng toàn xã hội về kinh tế, đặc biệt là về quốc phòng khi mà thế giới đang căng thẳng hiện nay. Thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của Trung Cộng hiện nay nó chiếm ưu thế về cung cấp, về nắm được cái đầu chịch, được cái chiến lược kinh tế và chính trị, và cũng như đầu mức đầu tư về công nghệ để tinh chế Trung Cộng càng ngày càng khai thác. Ngược lại, chúng ta nhìn lại cái chiến lược của Mỹ hiện nay như thế nào. Thứ nhất, ưu tiên một, trước cái áp lực của Trung Cộng, Mỹ tìm kiếm cái độc lập về cái nguồn cung cấp. Do đó, liếc mắt qua Việt Nam là một cái đối tác mà như cô Trà My vừa nhắc vừa qua, khi mà Tổng thống Joe Biden đi qua Việt Nam cũng có nói đến cái sự hợp tác này. Và cái chính sách và đối tác của Mỹ thảo luận qua Úc Châu, Canada và các nước khác như Việt Nam để khai tìm những cái biện pháp mà hỗ trợ của các công ty để mà đầu tư qua cái nước thứ ba là Hoa Kỳ nhắm tới Việt Nam và đầu tư nghiên cứu và phát triển. Đó, có dịp chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này, và chúng tôi đã đi rất sâu về vấn đề này sẽ dễ tiếp tục. Thì từ cái chiến lược của Trung Hoa Kỳ đó có thể giải quyết được cái căng thẳng và xung đột giữa thương mại chính trị. Như vậy, xét ra hai cái chiến lược của Trung Cộng, tận dụng khai thác, áp đặt và đánh giá, thì đối với Hoa Kỳ mở rộng và tìm thị trường mới thì chúng ta thấy cái gì? Thấy cái tương lai và tầm quan trọng, thì rõ ràng là Mỹ cần phải tăng cường hợp tác quốc tế để có thể kiểm soát và điều tiết được cái sức ép của Trung Cộng qua cái việc sản xuất đất hiếm. Và thứ hai nữa là có thể đưa đến những cái công nghệ tiên tiến mới hơn để tinh chế thanh lọc đất hiếm mau mắn và có kỹ thuật và rẻ tiền hơn, ít tổn hại về môi trường hơn so với cái các phương pháp mà các công nghệ mà Trung Cộng đang làm ngày hôm nay. Thì đó là những cái chiến lược mà Quy Kỳ đang chuẩn bị, và chúng tôi có lẽ là trong một vài năm tới thì cái vấn đề đất hiếm nó sẽ là một trong những cái vấn đề chốt của Việt Nam, của Hoa Kỳ. Và một cái công ty ở tại Nevada đã khai thác đất hiếm và đã ngừng 20 năm nay, đang bắt đầu khởi động. Và khi mà cái công ty đó được hoàn toàn khởi động được thì có lẽ là Hoa Kỳ có một phần nào chủ động được trong cái vấn đề khan hiếm đất hiếm trong cái sản xuất và công kỹ nghệ quân sự của Hoa Kỳ, thưa cô Trà My.
Bây giờ thì xin hỏi về cái khả năng khai thác và chế biến đất hiếm của Việt Nam. Nãy giờ mình nói rằng cái nhu cầu nó cao, và nó là một trong những cái nguyên vật liệu chiến lược đang cạnh tranh khốc liệt trên thế giới, và Việt Nam có trữ lượng dồi dào, nhưng mà cần phải khai thác thế nào và chế biến thế nào thì mới tận dụng được cái tiềm năng đó của mình. Thì xin hỏi tiến sĩ Triết, nói về khả năng khai thác và chế biến đất hiếm tại Việt Nam thì Việt Nam có những thách thức nào hiện nay, những bài toán khó mà Việt Nam phải giải để khai thác và để chế biến đất hiếm là gì?
Đó là một cái câu hỏi mà cá nhân chúng tôi đã suy nghĩ suốt ngày hôm qua, thưa cô Trà My. Sự thật là chúng tôi chưa nghĩ cái việc đó, chỉ nghĩ tới cái việc tranh chấp giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Nhưng mà với sự gợi ý của cô Trà My, chúng tôi thấy rằng mặc dù Việt Nam có nguồn tài nguyên đất hiếm phong phú, đặc biệt là đất hiếm tại Đắk Nông và Lai Châu, tuy nhiên cho đến tận ngày hôm nay thì có thể nói rằng cái việc khai thác và chế biến đất hiếm tại Việt Nam chưa đạt được hiệu quả cao. Có thể nói là chưa có gì cả, vì một số lý do chính mà chúng tôi thiện nghĩ là đây là những cái suy nghĩ hết sức chủ quan của cá nhân chúng tôi, chỉ muốn chia sẻ cùng với khán thính giả của đài chương trình Đài Voa mà thôi. Thứ nhất, Việt Nam đứng trước những cái khó khăn về kỹ thuật và công nghệ. Thiếu công nghệ, việc chế biến đất hiếm yêu cầu công nghệ tinh vi, tiên tiến mà Việt Nam không có đủ kỹ thuật, đủ chuyên viên và máy móc để làm chuyện này. Và về năng lực, kỹ thuật và đào tạo phát triển năng lực của nhân lực Việt Nam cũng chưa đáp ứng được nhu cầu để khai thác đất hiếm như hiện nay. Cái điểm thứ hai, và cái chi phí đầu tư rất cao, sử dụng chế biến đất hiếm yêu cầu vốn đầu tư cao, gồm có chi phí xây dựng, vận hành và bảo trì, thì chúng tôi nghĩ rằng trong nước chưa chuẩn bị. Thì thứ ba nữa, đối mặt cái vấn đề môi trường và chính sách, thì vấn đề quản lý, mặc dù Việt Nam có cái bộ luật môi trường cũng tương tự như bộ luật môi trường của Hoa Kỳ, nhưng mà có thể nói hầu như không áp dụng, thì cái quản lý chất thải rất là lỏng lẻo. Do đó mà khai thác đất hiếm, tinh chế đất hiếm tạo ra một số lượng lớn gấp ngàn lần cái sự mức tinh chế về chất thải khí, rắn và lỏng. Do đó Việt Nam chưa chuẩn bị, và ngay cả cái điểm chính sách cũng chưa chuẩn bị và chưa có cho quy định rõ ràng. Và cái điểm thứ tư mà chúng tôi muốn nói, Việt Nam hiện giờ chưa có định hướng hoặc là thiếu định hướng và hỗ trợ. Chúng tôi muốn nói cái định hướng chính trị, nghĩa là cái định hướng, cái quyết định từ chính sách ưu tiên của nhà nước. Đây là một cái chương trình quốc phòng, kinh tế, quân sự của quốc gia, của nhà nước, chứ không phải của một bộ hay là một nhà đầu tư nào đó. Và cái điểm thứ năm, điểm cuối cùng về Việt Nam, chúng tôi nghĩ đây là cái điểm mà cần nêu lên, đó là những cái rủi ro và cái thách thức của Việt Nam đối với việc tinh chế đất hiếm. Cái rủi ro thị trường là gì? Cái thị trường đất hiếm có thể có biến động mạnh về việc khai thác, thì nếu không có cái sự bảo đảm về cái giá cả và nhu cầu, nghĩa là đầu vào và đầu ra, thì có thể đi đến cái khủng hoảng tài chính. Chúng tôi lấy ví dụ Việt Nam đã tốn bao nhiêu tỷ đô la để sản xuất một số lượng đất hiếm tinh chế mà Hoa Kỳ đùng vì lý do nào đó ngưng nhập cảng, thì kỹ nghệ đất hiếm của Việt Nam sẽ chết ngay. Đó, đó là lý do. Do đó, cái thách thức của Việt Nam là cái thách thức về cạnh tranh. Việt Nam phải đối mặt với các cạnh tranh, mà các cạnh tranh gần nhất là cạnh tranh và sức ép của nước lớn, đàn anh nước lớn, đó là Trung Cộng, một quốc gia sản xuất số lượng trên gần 60% đất hiếm trên thế giới. Thì việc khai thác và chế biến đất hiếm của Việt Nam sẽ chắc chắn sẽ bị sức ép của Trung Cộng. Và cái sức ép đó không phải là sức ép kinh tế mà là sức ép chính trị. Huống chi Việt Nam có thể nói là đã hầu như và bị sự thống trị hoàn toàn của Trung Cộng. Do đó, cái thách thức cạnh tranh của Việt Nam về đất hiếm, chúng tôi nghĩ, chúng tôi không tiêu cực, chúng tôi rất là tích cực, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam khó có thể vượt qua được cái thách thức này. Do đó, cái việc khai thác và chế biến đất hiếm của Việt Nam gặp nhiều cái thách thức liên quan đến công nghệ, tóm lại, công nghệ, chi phí, môi trường và chính sách. Thì nếu mà muốn phát triển được cái hiệu quả cái ngành công nghiệp đất hiếm này, Việt Nam xin thưa rằng Việt Nam cần phải tập trung vào công nghệ chế biến và chuẩn bị đào tạo một cái nhóm kỹ thuật viên có trình độ cao để mà và có được đầu tư và hỗ trợ từ chính phủ, thì hy vọng mai ra mới vực dậy được cái kỹ nghệ phát triển và khai thác tinh chế chế biến ở Việt Nam, thưa cô.
Dạ, như vậy ta thấy là ở Việt Nam hiện bây giờ còn quá những cái khó khăn vì cũng là rất là mới mẻ, trong khi thế giới đã đi vào khai thác chế biến rồi, về Việt Nam thì còn quá mới bỡ ngỡ vì còn thiếu thốn mọi thứ, từ kỹ thuật công nghệ cho tới tiền bạc lẫn nhân sự, lẫn sự đầu tư và chính sách, và cộng theo đó là sức ép của nước láng giềng kế bên. Tại vì
chính như vậy,
nếu mà có cái sự cạnh tranh thì chắc chắn là không thể nào mà tránh được cái sức ép đó. Nhưng mà trên hết tất cả là cái sự chuẩn bị sẵn sàng này nó cũng cần phải có quy định rõ ràng về luật pháp. Việt Nam cũng chưa rõ ràng về luật pháp. Nói về mặt pháp lý thì muốn khai thác một cái điều gì đó, một cái tài nguyên cơ sở môi trường nào đó, phải có pháp lý rõ ràng để tránh những cái sự lạm dụng, những cái thảm họa cho tương lai, ví dụ như thảm họa về môi trường, về sức khỏe con người, và những cái sự lạm dụng, tham nhũng v.v. Tức là có nhiều những cái bài toán khó mà Việt Nam đang đứng trước mặt để mà có thể chọn lựa cho mình để đi con đường tốt nhất, khai thác tốt nhất cái tiềm năng dồi dào của mình tại Việt Nam về đất hiếm. Nhưng mà để nói về những cái thách thức đó thì cũng phải nói về những cái giá phải trả. Mình biết rủi ro là có, nhưng mà ví dụ Việt Nam vẫn tiếp bước trên con đường khai thác đất hiếm để cạnh tranh với Trung Quốc, để trở thành một cái nơi sản xuất ra đất hiếm cung cấp cho thị trường thế giới v.v. để có được cái tiềm năng lợi thế đó, thì Việt Nam có thể phải đánh đổi những gì? Vì mình thấy thí dụ nhìn những bài học đi trước từ Mỹ, họ có mà họ không làm, họ đem ra nước khác họ làm vì họ không muốn đánh đổi với những rủi ro. Thế còn Việt Nam nếu muốn theo chân Trung Quốc trở thành thị trường sản xuất đất hiếm cho thế giới thì Việt Nam sẽ phải đánh đổi những gì, thưa ông?
Thì đối với Mỹ đã có những cái quyết định đó, thì Việt Nam học được cái kinh nghiệm về môi trường, thì do đó muốn khai thác đất hiếm có thể mang lại, Việt Nam có thể vì cái trữ lượng khá cao có thể mang lại lợi ích kinh tế, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cần phải đánh đổi nhiều yếu tố khác nhau. Thì chúng tôi muốn đang cử một vài cái yếu tố mà Việt Nam cần phải cân nhắc để đánh đổi khi khai thác đất hiếm. Trước hết phải nói về vấn đề môi trường, cái ô nhiễm nước và đất và khai thác đất hiếm, vì cái ô nhiễm môi trường rất lớn, do đó suy giảm cái đa dạng sinh học, cái biodiversity rất là lớn. Đó là một cái tiềm năng mà về môi trường mà ảnh hưởng, chính vì đó là một trong những lý do chính mà Hoa Kỳ không muốn sản xuất, tôi muốn tinh chế đất hiếm tại Mỹ. Và cái điểm thứ ba, mà cái điểm này cũng quan trọng trong lĩnh vực môi trường, đó là sự xói mòn và sạt lở đất. Vì đất hiếm nó chỉ ở cái gì số lượng rất nhỏ hòa lẫn trong các hợp chất khoáng sản khác, do đó cái việc đào xới và bưng bít ra không phải là một vài cái hố nhỏ mà có thể phá tan cả một cái đỉnh núi lớn. và từ đó sẽ tạo ra cái sự xói mòn và sạt lở đất. Đó là cái điểm mà tăng cái nguy cơ, đặc biệt là ở các cái khu vực đồi núi. Và khi mà cái mùa mưa Việt Nam nhiều nơi vùng núi có vũ lượng mưa trong mùa mưa từ 1.500 tới 2.000 mm nước, thì có thể vừa sạt lở vừa tạo ra lũ lụt rồi từ đất chùi. Đó là những cái tiềm năng của ảnh hưởng về môi trường. Đứng về con người, về sức khỏe và an toàn, thì như tôi đã nói, nguy cơ đối với người lao động, những người làm việc trong ngành khai thác đất hiếm, tiếp xúc với các hóa chất, hầu như các hóa chất độc hại, bụi và khí độc, dẫn đến cái nguy cơ mắc bệnh về hô hấp, về da và các bệnh mãn tính khác. Thì đứng về phương diện xã hội, nghĩa là cộng đồng, thì những cái xã hội, những khu dân cư sống gần cái khu vực khai thác có thể bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí và nguồn nước. Còn về quan trọng nhất là về kinh tế và xã hội, thì như chúng tôi đã nói, chi phí đầu tư cao ảnh hưởng tới kinh tế địa phương, và quan trọng hơn cả là cái tác động dài hạn lâu dài, cái khả năng tái tạo cái tài nguyên quốc gia đó. Thưa cô Trà My, đất hiếm là cái nguồn tài nguyên không thể tái tạo được trong một thời gian ngắn. Nghĩa là chúng khi chúng ta khai thác một cái mỏ đất hiếm, khai thác quá mức thì dẫn đến cái sự cạn kiệt cái nguồn tài nguyên mà chúng tôi đã nói từ đầu. Thì cái điểm mà chúng ta, trái đất này là trái đất của chúng ta sống trên trái đất, chúng ta đừng để phải mang nợ cái trái đất đối với các thế hệ tương lai về sau. Do đó, cái việc khai thác tài nguyên này có thể đem lại những hậu quả tích tiêu cực lâu dài cho môi trường và xã hội. Do đó, thì các thế hệ tương lai sẽ đánh giá chúng ta, những người sống trên quả đất này hiện tại đã phá nát cái môi trường của thế giới. Thì đó là những cái điểm mà chúng tôi thấy là Việt Nam có phải đánh đổi những cái chuyện đó khi mà tận dụng khai thác để có đem lại một cái nguồn lợi kinh tế cho quốc gia, thưa cô Trần.
Vẫn nói về những điều mà Việt Nam cần lưu ý khi khai thác, chế biến hoặc xuất khẩu đất hiếm, thì những người theo dõi chương trình có những người đóng góp những cái ý kiến của họ. Thì có người cho rằng trong cái việc này đó thì chưa có công nghệ cao, cho nên Việt Nam phải cần những cái công nghệ từ bên ngoài, và cái việc chuyển giao công nghệ từ các nước có công nghệ chế biến sâu đất hiếm đó cũng gặp khó khăn, đòi hỏi trình độ cao, và các nước họ cũng muốn giữ bí mật, họ cũng muốn hạn chế cái sự chuyển giao đó. Thì ý kiến của tiến sĩ Trích như thế nào? Đây có phải là một khó khăn?
Chúng tôi nghĩ đúng như vậy. Thì những điều mà Việt Nam cần lưu ý về vấn đề khai thác, chế biến, xuất khẩu, thì trước hết có những tóm tắt, có thể những vấn đề về quản lý môi trường, vấn đề về bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và công nhân viên, và bảo đảm khai thác bền vững. Thì chính vì cái khai thác bền vững đó mới đòi hỏi chính phủ phải có một cái chính sách, một cái quy định rõ ràng trong cái việc khai thác và tinh chế. Và cái điểm thứ năm nữa là hợp tác quốc tế. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta Việt Nam cần phải lưu ý. Vì nếu không có sự hợp tác và ký kết thỏa thuận với các quốc gia, thì Việt Nam không có thể, với sức ép của Trung Cộng, không có thể bảo đảm được cái đầu ra, nghĩa là xuất cảng. Do đó, khi kỹ nghệ khí hiếm có thể bị bế tắc bất cứ lúc nào nếu chúng ta không có cái sự bảo đảm và cái sự hợp tác ngừng diễn, có sự thỏa thuận giữa quốc tế với nhau. Thưa cô Trần My.
Vẫn liên quan tới những khó khăn, thì hồi nãy mình cũng có nói trong những khó khăn đó là có cái vấn đề luật lệ làm sao để chống tham nhũng. Thì có người trong đây đang theo dõi chương trình, họ cũng góp ý rằng không những là tham nhũng nó cản trở cái việc khai thác đất hiếm một cách hiệu quả, mà nhiều khi cái công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam nó cũng cản trở luôn cái việc đầu tư vào khai thác đất hiếm. Ví dụ như là chiến dịch đốt lò chống tham nhũng mà triệt để hiện nay mình đang thấy đó, nó đã khiến cho nhiều người phải dậm chân tại chỗ. Các doanh nghiệp trong nước không dám nhúc nhích, và những nhà đầu tư nước ngoài cũng ngại ngần muốn đầu tư vào Việt Nam. Thì đó cũng là một cái ý kiến đóng góp trong chương trình ngày hôm nay, tức là ngoài cái vấn đề tham nhũng, còn cái việc chống tham nhũng của Việt Nam nó có trì trệ, nó có cản trở nhà đầu tư nước ngoài hay không cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Ý kiến của tiến sĩ Trích như thế nào?
Thì rõ ràng là như vậy rồi. Chúng ta thấy rằng sở dĩ trong không phải kinh nghiệm về đất hiếm bị chúng ta mới bắt đầu khai thác, thì kinh nghiệm qua ra cái quá trình sản xuất, quá trình phát triển của Việt Nam khi mở cửa từ năm 1986 trở đi, thì tất cả những công kỹ nghệ của Việt Nam với trên gần 400 khu chế xuất từ hiện diện từ Bắc chí Nam. Nhưng mà vấn đề, thưa cô, vì vấn đề quản lý, vấn đề kỹ thuật thì cho đưa đến cái kỹ nghệ, cái sự phát triển của chúng ta đi đi rất là chậm so với cái thời điểm gần 50 năm so với các quốc gia khác như là Đại Hàn và Nhật Bổn, thậm chí là Mã Lai, Tân Gia Ba và Thái Lan. Thì lý do đó, một trong những lý do đó là cái tính chuyên môn hóa của kỹ thuật viên Việt Nam chưa đạt được yêu cầu, với cái chưa đạt được yêu cầu so với cái nhu cầu phát triển của đất nước, thưa cô. Và cái điểm thứ hai mà các comment đưa ra thì do cái thay vấn đề tham nhũng, thì chúng ta thấy rằng cái đất hiếm nó gì vậy đó. Thì nói về đất hiếm thì ngay cả từ năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép các doanh nghiệp nghiệp ở Việt Nam khai thác đất hiếm ở Lai Châu và Yên Bái. Nhưng mà từ 2000, nghĩa là 10 năm qua rồi, nhưng chưa đến nay chưa có cái mỏ nào được hoạt động. Ngoài ra một số mỏ rất nhỏ được khai thác, chúng tôi mở ngoặc đóng ngoặc lậu, thì do sự cho phép của địa phương rồi cuối cùng bị đóng cửa để sản xuất đất hiếm thô, nhưng mà cái lượng đó rất nhỏ, vài trăm tấn không đáng kể, thưa cô. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng rằng Việt Nam gặp khó khăn trong việc khai thác đất hiếm và bán ra thị trường hoàn toàn cầu. Đó. Vào năm 2023, đây là con số thống kê của của cơ quan địa chất Việt Nam. Vào năm 2022, Việt Nam sản xuất 4.300 tấn đất hiếm so với 400 tấn 2021, nghĩa là có tăng trưởng. Nhưng mà cái sản lượng đất hiếm trên 4.300 tấn này thì ký theo thống kê của Cục Khảo sát Môi trường để so với quá ít so với con số sản xuất, mặc dầu Miến Điện có cái trữ lượng rất hiếm, rất ít, rất xa so với Việt Nam. Mà năm 2021, Miến Điện đã sản xuất được 38.000 tấn, thì chúng ta thấy rằng các đối tác nước ngoài vẫn chưa có thể hợp tác được vì cái hệ thủ tục hành chính của Việt Nam, cái thủ tục bôi trơn của Việt Nam, và nó trắng ra là hối lộ tham nhũng, thì đã làm hạn chế thì cái sự phát triển của công kỹ nghệ, mặc dầu ngoại quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ, muốn để chân vào với cái thị trường, cái hàm lượng đất hiếm ở Việt Nam rất lớn, thưa cô. Đó là cái điểm cản ngại duy nhất mà chúng ta cần phải lưu tâm.
Dạ, thưa tiến sĩ Triết, có nhiều người nói rằng những cái tài nguyên thiên nhiên khai thác cái gì thì nó sẽ có tác động tới người dân, tới môi trường, tới sức khỏe, tới dân sinh tới đó. Ví dụ ở Việt Nam khai thác cát thì người dân cũng là cái nạn nhân cuối cùng, là cát đã bị gọi là cát tặc rồi, tất cả những cái nhũng nhiễu về cái khai thác cát đó mà cuối cùng là nó ảnh hưởng tới môi trường sống, xói mòn vân vân của những miền duyên biển, ven biển. Rồi khai thác rừng thì bây giờ rừng trọc, rồi mỗi lần thiên tai thì là lũ lụt, là bao nhiêu cái trận lũ lụt gọi là đất chùi vân vân thì người dân cũng là nạn nhân gánh chịu. Rồi khai thác đất, khai thác tất cả những cái gì mà khai thác, thí dụ như gần đây nhất là nói tới bauxit, thì mọi người đều băn khoăn lo ngại tới vấn đề là ảnh hưởng tới môi trường, và điều đó là ảnh hưởng tới đời sống trực tiếp của họ, cái kế sinh nhai của họ không nói, nhưng mà cái sức khỏe của họ nữa. Thì bây giờ nhắm tới việc khai thác đất hiếm là một cái lĩnh vực mới nữa, thì chắc chắn mọi người lo âu tới vấn đề ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng sức khỏe. Thì có nhiều người nói rằng thôi đừng khai thác thì hơn, chứ còn khai thác thì chắc chắn sẽ có nhiều cái thiên tai thảm họa khác nữa mà đáng lo nữa cho cuộc sống, tại vì đã quá nhiều những cái lo lắng lắm rồi, môi trường Việt Nam đã thảm hại lắm rồi, điều kiện sống đã tệ hại lắm rồi, mà khai thác nữa thì chắc chắn sẽ có thêm rước họa vào thân. Thì với một ý kiến từ một nhà chuyên môn về môi trường, một chuyên gia về khoa học môi trường, thì ý kiến của ông như thế nào đối với những cái băn khoăn lo ngại của người dân? Thì giới chuyên gia khoa học môi trường nghĩ sao?
Thưa cô Trà My, những điều cô Trà My vừa nói đó là những cái nhức nhối của một người, của một con người lưu tâm đến vấn đề môi trường, vấn đề phát triển đất nước. Tại sao tại các quốc gia tiên tiến khác trên thế giới họ cũng khai thác, họ cũng phát triển, họ cũng có những, Việt Nam học lại tất cả những cái công nghệ tiên tiến nhất của thế giới mà tại sao đem áp dụng vào ở Việt Nam là không được? Đó, chúng ta tự, mỗi người trong chúng ta tự đặt câu hỏi cho chính mình, đừng đổ thừa cho Đảng Cộng sản, đừng đổ thừa tại sao, phải chăng là một chính sách, một cái não trạng, một cái lề lối làm việc đó đã ngăn chặn tất cả những cái công nghệ tiên tiến mà may mắn thay Việt Nam đã học được mà không áp dụng, không làm được ở Việt Nam. Rất buồn khi mà một cái Samsung, cái hãng Samsung của Đại Hàn đã sản xuất ra hơn 50% điện thoại di động trên thế giới, mà 50% đó đã sản xuất tại Việt Nam, mà gọi là sản xuất tại Việt Nam, phải nói trắng ra là chỉ là ráp nối lại Việt Nam. Việt Nam không có khả năng làm được một con vít nhỏ để dặn vô phía sau của cái điện thoại nữa. Ngoài ra Việt Nam chỉ làm được những cái thùng giấy bồi để đóng thùng, những hộp giấy đóng thùng cho đẹp cái điện thoại mà thôi. Đó, chúng ta, mỗi người trong chúng ta đặt câu hỏi tại sao? Có phải là một cái chính sách làm cho đất nước trì trệ? Cái sức trì nó lớn hơn cái sức phát triển, nó lớn hơn cái khả năng có thể có của người Việt Nam. Về, nếu đứng về phương diện thông minh thì cái IQ của người Việt Nam rất cao, và có thể nói là mình, Việt Nam mình có trên 96% đều biết đọc, biết viết. Đó là con số rất hiếm hoi của đối với các quốc gia Đông Nam Á. Mà tại sao cái sự phát triển, cái chiếc xe lửa, cái đầu tàu phát triển nó phải đi ì ạch? Thì chúng tôi không không mạo muội, không dám nói nhiều hơn nữa, để mỗi người trong chúng ta tự hỏi. Phải chăng?
Dạ, trong số những bình luận chúng tôi nhận được ở đây từ khán giả thì người ta có người nói rằng là Việt Nam hiện là cao lắm là chỉ đủ khả năng bán cái quặng thô đất hiếm mà thôi, chứ còn tinh chế được thì phải vài trăm năm nữa. Thì ý kiến của tiến sĩ Triết như thế nào? Lợi hại của việc nếu chỉ bán quặng thô ra sao?
Chúng tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam có một cái chính sách cởi mở và áp dụng hợp tác quốc tế thì vấn đề khai thác đất thế, áp dụng cái công nghệ tiên tiến sẽ chỉ diễn ra chỉ trong vòng vài ba năm, nếu mà chính sách được cởi mở. Và chúng tôi hy vọng rằng trong cái chiều hướng này, trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì hy vọng rằng Việt Nam phải thấy rõ vấn đề, cái điểm mấu chốt ở đâu, cái nút chặn ở chỗ nào, và chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thấy được. Tôi nghĩ rằng họ đã biết rõ cái nút chặn đó, và chính họ là tác giả cái nút chặn đó, và chính họ muốn mở cái nút chốt ra. Thì vấn đề đất hiếm, khai thác tinh chế đất hiếm ở Việt Nam với cái trữ lượng 22 triệu tấn ở Bắc Việt và Trung Việt có thể dựng dậy cái nền kinh tế đang eo uột ở Việt Nam, thưa cô. Tất cả chúng tôi giao trái banh lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nói về cái bài toán về môi trường giữa khai thác chế biến thì xin hỏi tiến sĩ Triết, có nhiều người băn khoăn chế biến thì có rủi ro môi trường quá lớn, thôi thì chỉ khai thác và bán cái sản phẩm thô thôi thì lợi hơn, thì không biết cái bài toán này theo
đúng
cách nhìn của giới chuyên
đứng
môn
về hạch toán kinh tế, bán sản phẩm thô thì y như bán than, bán cát, bán đất còn mắc tiền hơn bán đất hiếm nữa, thưa cô. Khai thác, cái chi phí khai thác, chi phí vận chuyển của đã thô biết bao nhiêu. Thí dụ trên, chúng tôi không có con số kỹ thuật ở đây, mà chúng tôi có thể hình dung rằng cả chục tấn đất hiếm, cả chục tấn khoáng sản có mỏ đất hiếm mà có thể để tinh chế được một vài kilo đất hiếm mà thôi, thưa cô Trà My. Đó, với cái số lượng, cái tỷ lệ đó thì chúng ta thấy nổi cái mức vận chuyển từ Việt Nam qua Nhật Bản chẳng hạn, thì cái mức vận chuyển đó sẽ mắc hơn cái cái sản phẩm mà mình đi bán, thưa cô Trà My, chúng tôi nghĩ đứng về hạch toán kinh tế hoàn toàn phi kinh tế trong lĩnh vực này. Vì đất hiếm chỉ có giá trị khi kinh tế, khi chúng ta sản xuất và tinh tế tại chỗ, thưa cô Trà My.
Cảm ơn tiến sĩ Trí rất là nhiều. Và trước khi rời chương trình thì chúng ta cũng có thể lược lại cho quý thính giả một chút những cái đôi nét trọng yếu của cuộc nói chuyện hôm nay mà họ cần lưu ý, họ cần quan tâm tới vấn đề đất hiếm. Thì cái bài toán của Việt Nam nãy giờ mình đã nêu ra là rất nhiều những cái bài toán khó cần phải giải. Vậy thì cái câu hỏi cuối cùng trước khi chương trình kết thúc, có người thắc mắc là vậy thì Việt Nam cần phải làm gì để phát huy lợi thế của mình một cách tối đa, hiệu quả, khoa học nhất, có lợi nhất giữa lúc các cường quốc đang cạnh tranh về đất hiếm khốc liệt nhất như hiện nay, thì Việt Nam cần phải làm gì?
Dạ, xin nói vắn tắt là để mà bảo vệ và khai thác đất hiếm một cách bền vững ở Việt Nam á, thì chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam cần chú trọng đến việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo sự công bằng trong cái việc phân chia lợi ích khi mà khai thác một khoáng sản và đầu tư vào công nghệ khai thác sạch hơn thay vì những cái khai thác cổ điển, nhất là cái việc thanh lọc đất hiếm. Đồng thời Việt Nam cần phải có những cái chính sách rất là rõ ràng, chúng tôi muốn nói chính sách quản lý và giám sát chặt chẽ trong cái việc khai thác để mà giảm thiểu cái những cái tác động tiêu cực của môi trường và tận dụng tối đa các khai thác đất trong tương lai. Thì tóm lại, chúng tôi thấy Việt Nam cần tập trung vào khoa học kỹ thuật, khai thác cũng như là cân bằng với việc bảo vệ môi trường hơn là chú trọng vào cái lợi nhuận và bòn rút hay tham nhũng. Đó là những cái nút chặn, hai cái việc sau, việc bòn rút và tham nhũng, hai đó là hai cái nút chặn để mang lại cái hiệu quả kinh tế cho việc khai thác đất hiếm tại Việt Nam, thưa cô Trà My.
Cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết rất nhiều, một khoa học gia về khoa học môi trường nhiều chục năm kinh nghiệm ở Texas, Hoa Kỳ, đã cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay tìm hiểu về đất hiếm, tiềm năng trữ lượng, khó khăn, thách thức của Việt Nam như thế nào trong cái bài toán khai thác và chế biến đất hiếm giữa bối cảnh các cái cường quốc trên thế giới đang cạnh tranh khốc liệt về sản phẩm này. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng cảm ơn quý khán thính giả đã đóng góp những ý kiến, những cái bình luận của quý vị. Nếu như có những thắc mắc thì chúng tôi sẽ giải đáp, nhưng mà không có thắc mắc nào, chỉ có những cái bình luận mà quý vị góp ý cho chương trình. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Câu chuyện khoa học môi trường tối thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ mong được đón tiếp quý vị tại đây tối thứ sáu bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam trong những chủ đề mới, để chúng tôi có dịp đem đến cho quý khán thính giả những thông tin cần thiết, cũng như để giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới khoa học, thực phẩm và môi trường, để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học môi trường Mai Thanh Triết rất nhiều đã giúp chúng tôi giải thích và phân tích những cái bài toán khó của Việt Nam hiện nay trong cái con đường khai thác và chế biến đất hiếm.